Trái lại, chỉ có niệm Phật thôi mà thiếu các việc làm vừa kể, tức là trái với lòng từ bi của Phật. Do đó, con đường cảm ứng giữa Phật với chúng ta sẽ bị ngăn cách. Rốt cuộc, người niệm Phật chỉ gieo nhân lành cho đời sau, chứ khó đạt tới kết quả mong muốn ngay trong kiếp này. Người niệm Phật đúng cách, hợp ý Phật, miệng và tâm đều niệm, tâm miệng tương ưng. Đến lúc lâm chung sẽ được Đức A Di Đà cùng thánh chúng đến tiếp dẫn. Đã được về Tây Phương, tức bỏ phàm vào thánh, liễu sanh thoát tử. Bây giờ phiền lụy hết sạch, niềm vui chân thật hiện bày. Gió reo, chim hót, nước chảy, hoa cười, tất cả đều chứa chan hương vị giải thoát, tràn ngập đạo tình, đều là những bài thuyết pháp phi diệu, siêu linh. Như chúng ta đã biết, pháp môn niệm Phật tuy không hoàn toàn bài trừ tự lực, song thiên trọng về Phật lực hơn. Vì thế, không luận công phu niệm Phật ít nhiều, phiền não đã đoạn sạch hay chưa, chỉ cần chí thành chí thiết tin tưởng và mong muốn vãng sanh Tây Phương, vạn người sẽ không bị bỏ sót một. Riêng những ai đã trừ hết phiền não mà còn cầu về Tây Phương thì sẽ mau lên hàng thập địa Bồ Tát. Những vị đó trong hàng thập địa cầu sanh Tây Phương sẽ mau viên thành chánh giác. Bởi vậy các vị Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ, vân vân, đều dốc lòng phát nguyện cầu sanh Tây Phương. Những người tạo nghiệp thập ác, người sắp đọa vào địa ngục, nếu niệm Phật cũng được tiếp độ, dù rằng những hạng người ấy khi về tịnh độ phẩm vị rất thấp, song đã dự vào dòng thánh thì vĩnh viễn chấm dứt luân hồi. Huống chi những người biết làm lành, giữ giới, biết tu và một lòng cầu về Tây Phương ư? Suy ra sẽ rõ, kể sao cho hết. Do đó, ngàn kinh môn luận đều có chỉ nẻo về vãng thánh tiền hiền người người nhắm tới. Tóm lại, tịnh độ là yếu đạo hóa độ chúng sanh của Như Lai, là diệu pháp làm cho chúng sinh hết khổ được vui ngay trong đời này. Đúng như câu, bỏ đường tắt Tây Phương, chín cõi chúng sinh khó thể được tròn nên quả giác. Rời cửa màu tịnh độ, mười phương chư Phật không vẹn toàn độ khắp quần mê. Lược luận về cách thức giáo hóa của Đức Phật. Thánh phàm chúng sinh Phật đều cùng chung một chân tâm như nhau, nhưng vì mê ngộ có khác nên mới có thăng và trầm xa cách. Đức Đại Giác Thế Tôn vì thương xót cảnh huống đọa đầy thống khổ của chúng sinh nên thị hiện ra đời, xuất gia tu hành thành đạo và thuyết pháp hóa độ. Giáo pháp của ngài nguyên chỉ có một vị giải thoát, cũng như đề hồ chỉ thuần ngon ngọt, nhưng vì căn tánh chúng sinh có muôn ngàn sai khác, do đó ngài cũng phải sử dụng nhiều phương cách để tùy duyên giáo hóa, từ đó pháp môn tu trì mới dần dần dị biệt hóa. Cung cách hóa độ của Đức Phật hết sức đầu cơ. Đối với hàng đại căn đại trí, ngài liền nói đốn pháp, khiến họ mau chứng Phật thừa. Với hạng tiểu trí, tiểu cơ, ngài lại nói tiệm pháp để tuần tự khuyên dỗ họ hướng thiện, từng bước một ra khỏi cảnh trần lao. Như chỉ bày ngũ giới, thập thiện là cốt để xây đắp một con đường bằng phẳng tiến đến hai cõi trời và người. Thuyết minh đạo lý nhân quả để chỉ cho thế nhân phương cách bỏ giữ làm lành, hầu gặt hái lấy kết quả an vui trong kiếp sống hiện tại và mai sau. Ngũ giới của Phật giáo tương tự với ngũ thường của Nho gia, như không sát sanh tức là nhân, không trộm cắp tức là nghĩa, không tà dâm tức là lễ, không vọng ngữ tức là tín, không ẩm tửu thì tâm thanh tịnh, ý chí tập trung, tinh thần sáng suốt, lý trí rõ ràng tức là trí. Ai giữ tròn năm giới thì nhất định đời sau không sa đọa vào tam đồ và chắc chắn sẽ được sinh làm người tương đối hạnh phúc. Thập thiện gồm có không giết hại sinh mạng, không trộm cắp, không tà dâm, đây là ba nghiệp thuộc về thân. Không tham dục, không sân hận, không mê mờ phải trái đạo lý, đây là ba nghiệp lành của ý. Không nói dối gạt, không nói trâu chuốt, thêm bớt, không nói ly gián, gây ra cảnh oán thù xích mích, không nói lời độc ác là bốn nghiệp lành của miệng. Thập thiện và ngũ giới phần lớn giống nhau, song ngũ giới thiên về sự ước thúc của thân, thập thiện thiên về sự ước thúc của tâm hơn. Nếu ai thực hành đúng thập thiện, chắc chắn kiếp sau sẽ được sanh về các cõi trời. Ngoài ra, Phật giáo cũng bao gồm các luân lý của thế gian, như khuyên bảo bậc làm cha mẹ nên có lòng thương con cái, bổn phận làm con nên hiếu kính cha mẹ, làm anh nên nhường nhịn che chở cho em, làm em nên kính mến anh, vợ chồng phải biết thương yêu kính trọng lẫn nhau. Sở dĩ vậy là vì Đức Phật muốn cho mọi người biết rằng, trước phải tròn nhân cách, sau mới tiến lên Phật cách, nghĩa là nhân đạo tròn, Phật đạo mới có thể tấn tu. Nhân quả báo ứng là một định luật trọng yếu trong Phật giáo. Định luật ấy dựa trên nguyên tắc, tuy biến chuyển nhưng đẳng lưu. Vì đẳng lưu nên không bao giờ sai chạy, dù chỉ một mảy may. Cũng vì tính chất trung thực của nguyên lý nhân quả, nên thiên đường, địa ngục, sang hèn, giàu nghèo, vân vân, tất cả đều do chúng ta gây tạo ra. Tự tác tự thọ là một nguyên tắc dùng để trình bày một cách khách quan về đạo lý nhân quả. Kinh dạy, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Câu này ý nghĩa ra sao? Các vị Bồ Tát biết trước và tin chắc rằng gây ác nhân sẽ chịu quả khổ, tạo thiện nhân sẽ được quả an vui, tu nhân vô lậu sẽ hưởng quả giải thoát. Vì thế, các ngài chỉ sợ lỡ gây nhân ác, nhân hữu lậu sẽ bị khổ não luân hồi. Nên trong mọi trường hợp, Bồ Tát luôn luôn canh cánh bên lòng, hết sức thận trọng trong vấn đề tạo nhân. Trái lại, chúng sinh vì tham vọng, kiêu căng, si mê, lầm lạc, họ tha hồ tạo tác ác nhân, nhưng đến khi phải chịu quả khổ, lại oán than, khẩn cầu bâng quơ, lo sợ và tìm cách trốn thoát một cách vô vọng, giống như người sợ thấy bóng mình rồi cứ chạy trốn dưới ánh mặt trời, kẻ đứng cong lưng nhưng lại muốn có bóng hình thẳng thắn, thật đáng thương hơn đáng trách. Họ quên rằng, nếu muốn không có khổ quả thì đừng gây ác nhân, muốn hưởng quả vui phải gieo trồng thiện nghiệp. Kinh thư của Nho Gia cũng bảo, gây nhân lành sẽ gặp 100 điều tốt, làm việc không lành sẽ gặp 100 điều hoạn nạn. Tác thiện giáng chi bách tường, tác bất thiện giáng chi bách ương. Hay như kinh dịch, làm điều thiện phước có thừa, chứa điều bất thiện phước thưa họa dày. Tích thiện tất hữu dư khánh, tích bất thiện tất hữu dư ương. Nhưng Nho Gia chỉ nói tới nhân quả trong đời hiện tại. Phật giáo chỉ bày vòng nhân quả vô cùng tận trong ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Người đời không chịu suy nghĩ kỹ, vội cho nhân quả là việc mơ hồ, không đáng tin. Tình trạng đó chả khác gì người mù không nghe lời người dắt đường, tự ý đi vào đường hiểm, lại muốn không bị rơi xuống vực thẳm, hố sâu, phỏng có được chăng? Nhiều người mới làm được một vài điều lành, đã cầu mong phước báo lớn lao, nên khi có phải gặp nghịch cảnh, họ liền cho rằng không có nhân quả, vì làm lành mang họa. Họ đâu biết lý nhân quả thông cả ba đời, tâm mình có thể đổi thay hoàn cảnh. Sao gọi là nhân quả thông cả ba đời? Như đời này làm lành hay dữ, ngay đời này hưởng phước hoặc mang họa, đó là hiện báo. Đời này làm lành hoặc dữ, đời sau được phước hay mang họa, đó là sanh báo. Đời này làm lành hoặc dữ, đợi tới đời thứ ba, thứ tư, cho đến vô lượng kiếp sau mới được phước hay mang họa, đó là hậu báo. Tâm mình có thể đổi thay hoàn cảnh là sao? Giả như người gây ác nghiệp, đáng lẽ sẽ bị đọa địa ngục, nhưng người ấy đột nhiên sanh tâm sợ hãi, ăn năn, bỏ dữ làm lành, biết tu và khuyên người khác tu niệm, cầu nguyện sanh về Tây Phương. Nhờ sự chí thành hối cải ấy, nghiệp ác trước kia liền tiêu diệt và đổi ra quả khổ nhẹ ngay trong đời này, như bị người khinh chê, nhục mạ, vu khống, ốm đau, nghèo thiếu, hoặc thường gặp những việc rắc rối, phiền não. Chịu những khinh báo như thế xong, người ấy có thể siêu phàm nhập thánh, thoát ly sanh tử luân hồi khi thân người kết thúc. Tâm ta có thể cải tạo hoàn cảnh là vậy. Phật giáo bao trùm và thích hợp với căn cơ của 10 pháp giới, 6 cõi phàm và 4 cõi thánh. Nếu chỉ đứng về loài người mà nói, thật sự không một ai không đủ sức lãnh thọ, cũng không một người nào không thể không lãnh thọ được Phật Pháp. Nghĩa là Phật Pháp hoàn toàn thích hợp với mọi giai tầng trong xã hội. Vì thế, giả sử mọi người đều giữ ngũ giới, tu thập thiện, quyết chắc, phong tục sẽ thuần mỹ, người người hòa thuận, tin yêu, nhà yên, nước trị, thì lo gì cảnh thăng bình thảnh thế đời nghiêu thuấn, không trùng hiện giữa chốn trần ai. Chính vì lẽ đó, nên Phật giáo tuy phát nguyên từ Ấn Độ, nhưng dần dần lan rộng khắp nơi, nhất là Trung Hoa, từ vua tới dân, đời này qua đời khác, đều hết lòng sùng phụng, hộ trì. Sở dĩ được như vậy, vì bản thân Phật giáo, tự nó có một giá trị, vừa phổ biến, vừa bất biến, một chân lý vượt thời không, có công năng tiềm di mặc hóa, ích lợi cho thế đạo nhân tâm, đủ sức tồi phục những mầm ác chưa khởi phát, tiêu diệt mộng họa loạn sắp manh nha. Đó là nguyên động lực làm cho Phật giáo tồn tại, mặc dù Phật giáo không thế, thiếu quyền, cũng không luôn cả cái hình thức ồn ào, hào nhoáng mà xưa nay đa số thế nhân thường ưa chuộng. Còn xuất gia làm tăng là vấn đề đặc biệt dành cho một giới người đủ căn duyên và có ý hướng nối gót Phật Đà, cầm giữ sự nghiệp của đạo Pháp, chứ không phải chỉ có hạng tăng già mới có thể tu trì theo Phật Pháp. Những lời thô thiển về nhân thừa và thiên thừa trên đây là do Đức Phật tùy thuận thế gian mà nói ra, nhưng các hàng thanh văn, duyên giác và Bồ Tát đều cũng phải lấy đó làm nền tảng để rồi bước lên những nấc cao hơn. Riêng những bậc đại trí lợi căn có thể triệt để chứng nhập Phật tính sẵn có trong tâm, thông suốt mục đích ra đời của Phật, tiến thẳng lên ngôi diệu giác. Trường hợp này thuộc về cảnh giới bất khả tư nghị, không còn nằm trong phạm trù suy tư, thì làm sao có thể phô diễn bằng ngôn ngữ. Trích dịch các đoạn tiêu biểu nhất trong 109 lá thư của Ngài Ấn Quang. 1. Phật dạy: chúng sinh niệm Phật cầu về Tây Phương là muốn giải quyết vấn đề sanh tử của chính mình ngay trong đời này. Nếu niệm Phật chỉ để cầu đời sau hưởng phước báo ở cõi người hoặc trời, thì chẳng khác gì người lấy viên ngọc vô giá đổi một cái kẹo. 2. Người niệm Phật nên khuyên cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, bà con, bè bạn niệm Phật. Chúng ta đã tìm được con đường giải thoát, nỡ nào để cho người thân chìm đắm trong bể khổ sông mê. Hơn thế, khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây Phương, tức là tạo dựng kẻ phàm phu thành bậc chánh giác. Công đức thật vô lượng vô biên, nếu đem công đức ấy hồi hướng cầu vãng sanh thì quyết định thành Phật đạo không sai. 3. Đã niệm Phật cần giữ trọn đạo làm người, nỗ lực bỏ việc ác, làm việc lành. Việc thiện nào mình làm được thì nên gắng làm, không làm nổi cũng nên nuôi lòng mong mỏi, khuyên người khác làm hoặc thấy người khác làm sanh tâm tán đồng, hoan hỷ, khen ngợi. Như vậy, mình tuy không làm, song cũng chia được một phần phước báo. Trái lại, nếu việc mình không làm được, nhưng thấy người khác làm lại sanh tâm ganh ghét, khuấy phá, gièm pha, đó là tâm hạnh của tiểu nhân. 4. Trẻ con khi vừa lớn lên, phải dạy cho chúng biết đạo lý, hiếu thảo, nhường nhịn, trung trinh, thần tín, lễ nghĩa, liêm sĩ và nhân quả trong ba đời, luân hồi trong sáu nẻo. Như thế, có nghĩa là làm cho chúng hiểu rằng tâm mình cùng tâm chư Phật, Bồ Tát, trời đất, quỷ thần, từng hơi thở thông nhau. Vì vậy, nếu khởi tà niệm là một việc sai quấy, tất nhiên các vị ấy đều biết. Như đứng trước tấm gương sáng, hình ảnh tốt xấu đều hiện ra rõ ràng. Đã hiểu thế, chúng sẽ bỏ ác làm lành. Bất luận, người nào dù là con cái, cũng không nên đánh đập, chửi mắng quá lời. Nên tìm cách khuyên răn khiến cho chúng biết thờ phụng bậc trên, nhường nhịn kẻ dưới. Đừng tập thói lãng phí áo quần, thức ăn, tiền của. Biết yêu thương mạng sống của loài kiến trùng, không nên ăn vặt vì rất dễ mắc bệnh. 5. Niệm Phật tiếp tục mà mong đàn áp vọng tưởng, chứng ngộ chân tâm, chứ không cầu vãng sanh thì giống với lối tu của Thiền Tông. Niệm Phật như trì một câu thần chú mà mong Phật gia hộ cho hầu sa ma chướng, tiêu phiền não, hiện thời được phước huệ. Chứ không cầu vãng sanh thì đó là lối tu của Mật Tông. Niệm Phật như thế là không đúng với tiêu đích của Tịnh Độ Tông, chỉ được kết quả nhỏ mà mất lợi ích lớn. Nếu người biết trì niệm hiệu Phật như giữ bổn mạng, chỉ tha thiết cầu sanh Tây Phương mà thôi, chứ không mong cầu gì khác. Được thế, tuy không cầu dứt phiền não, song phiền não tự tiêu. Không cầu sanh phước huệ, nhưng phước huệ tự thêm lên. Không cầu được chứng ngộ, song sớm muộn rồi cũng chứng ngộ. Thế thì chỉ cần thành tâm niệm Phật cầu vãng sanh, trong đó đã có đủ thiền và mật rồi. Ấn Quang Đại Sư thường nói, pháp môn tịnh độ thống nhất thiền, giáo, luật, mật, nhưng cao việc hơn thiền, giáo, luật, mật là thế. 6.